vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 155 với đề tài Hình và Hiệu của Ai. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 22 từ câu 15 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 22 từ câu 15 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giêsu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Herod đến thưa cùng ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai, vì thầy không xem bề ngoài của người ta. Vậy xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào, có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Đức Chúa Giêsu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ bèn đưa cho ngài một denier. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Caesar. Ngài bèn phán rằng: Vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe lời ấy đều bỡ ngỡ, liền bỏ ngài mà đi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Hai nhóm người đối lập là người Pha-ri-si và người đảng vua Herod liên kết với nhau đến hỏi Chúa Giêsu về việc có nên nộp thuế hay không, cho thấy họ có ý đồ gì? Câu hỏi thứ hai: Tại sao Chúa nói họ là kẻ giả hình và là người gài bẫy Chúa? Câu hỏi thứ ba: Chúa Giêsu muốn dạy những người gài bẫy ngài điều gì khi ngài nói: Vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ tư: Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những kẻ gài bẫy ngài, chúng ta học được những bài học nào cho mình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Hai nhóm người đối lập là người Pha-ri-si và người đảng vua Herod liên kết với nhau đến hỏi Chúa Giêsu về việc có nên nộp thuế hay không, cho thấy họ có ý đồ gì? Sau khi Chúa Giêsu kể ba câu chuyện để trả lời cho câu hỏi của các trưởng lão và các thầy tế lễ cả, bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự này và ai đã cho thầy quyền phép ấy? Theo Matthew chương 21 câu 23, giới lãnh đạo tôn giáo biết Chúa ám chỉ họ, nên những người Pha-ri-si bèn họp lại và bàn mưu với nhau tìm cách gài bẫy Chúa để có lý do bắt ngài. Cuộc họp đi đến quyết định liên kết với những người theo đảng vua Herod. Chúng ta lưu ý, những người Pha-ri-si là một đảng phái tôn giáo chống lại sự đô hộ của người La Mã, còn đảng vua Herod là nhóm người ủng hộ Herod Antipa và chính sách của La Mã. Hai nhóm này là hai nhóm luôn thù nghịch nhau, thế nhưng giờ đây họ lại liên minh với nhau để chống lại Chúa. Lần này họ âm mưu bắt lỗi Chúa về lời nói. Trước hết họ đến tâng bốc Chúa: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai, vì thầy không xem bề ngoài của người ta. Theo câu 16, rồi họ lại hỏi Chúa câu hỏi mang tính gài bẫy rằng có nên nộp thuế cho Caesar không? Với câu hỏi này, họ nghĩ rằng nắm chắc phần thắng trong tay, vì Chúa trả lời nên hay không nên đều bị lọt vào trong của họ. Thuế họ hỏi là một loại thuế thân mà người Do Thái trưởng thành đều phải đóng với mức một đơn nhê mỗi năm. Nếu Chúa nói nên nộp thuế, thì Ngài sẽ bị dân chúng phản đối vì bản thân họ buộc phải nộp thuế, nhưng trong lòng họ hoàn toàn chống đối chính sách thuế thân của chính quyền đô hộ La Mã. Còn nếu Chúa nói không nên nộp thuế, thì Ngài sẽ bị đảng Herod và chính quyền La Mã bắt Ngài và sẽ kết tội Ngài chống đối nhà nước. Từ việc liên kết với kẻ thù đến việc hợp nhau tìm cách gài bẫy Chúa cho thấy họ đang tìm mọi cách để giết Chúa cho bằng được. Chúa đã nhiều lần chứng tỏ bằng lời nói cũng như việc làm để giúp cho giới lãnh đạo tôn giáo và dân chúng biết Ngài là đấng Messiah mà họ đang mong đợi. Nhưng lòng người vẫn cứng cỏi, chẳng những không tin mà còn muốn tiêu diệt Ngài nữa. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nhưng lòng người vẫn thường khép kín. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa nói họ là kẻ giả hình và là người gài bẫy Chúa? Câu 18 chép, Đức Chúa Giêsu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Sau khi nghe họ nói lời tâng bốc, rồi sau đó nêu câu hỏi gài bẫy, Chúa nhận định nhóm người Pharisee và đảng Herod những điều mà nếu người có lương tâm, sau khi nghe thì cũng phải bình tâm suy nghĩ lại và ăn năn. Trước hết, Chúa khẳng định Ngài biết họ có ý xấu. Các bản dịch khác dịch là ác ý. Ngài nói với họ rằng họ là những kẻ giả hình. Là tuyển dân của Chúa, là con của Đức Chúa Trời chân thật, nhưng họ đang thể hiện nếp sống hai mặt, đạo đức giả, để thực hiện ý đồ đen tối của mình với Chúa. Ngài hỏi họ, sao các ngươi thử ta? Ngài muốn nói với họ rằng, ta biết thâm ý của các ngươi rồi, sao các ngươi đến để gài bẫy ta? Rõ ràng, đây là câu hỏi gài bẫy, chứ chẳng phải có ý tốt lành của người đến tìm cầu ý kiến dạy dỗ của đấng chân chính, như chính môi miệng họ tôn ngợi Chúa lúc mới đến gặp Ngài. Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời không tư vị ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta. Những người này đến tìm Chúa với ác ý xấu xa, nhưng lại cố tình che giấu. Bề ngoài làm ra như tôn trọng Chúa, tâng bốc Chúa bằng môi miệng, nhưng lòng dạ thì độc ác vô cùng. Chính vì vậy mà Ngài vạch trần ý đồ của họ rằng họ là kẻ giả hình và mục đích chỉ đến để thử Chúa mà thôi. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu muốn dạy những người gài bẫy Ngài điều gì khi Ngài nói: Vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời? Tuy Chúa vạch trần âm mưu của nhóm người Pharisee và đảng vua Herod như vậy, nhưng Chúa không phản kháng hay trả đũa họ, mà Ngài vẫn tìm cơ hội dạy dỗ cho họ để mong giúp họ ăn năn quay lại với Ngài. Chúa bảo họ đưa cho Ngài xem một đồng tiền nộp thuế. Họ bèn đưa cho Ngài một denier. Ngài hỏi tiếp họ rằng, hình và hiệu này là của ai? Họ trả lời là của Caesar, tức là hoàng đế La Mã. Bây giờ, Chúa mới trả lời cho câu hỏi của họ: Vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Theo câu 22, nghe câu trả lời của Chúa, họ quá đỗi ngạc nhiên, sững sờ, không biết phải nói gì, nên họ đành phải bỏ Ngài mà rút lui. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy muốn dạy những kẻ đến gài bẫy Chúa điều gì? Đồng tiền đúc hình của Caesar, vậy đồng tiền thuộc về Caesar, nên Ngài nói của Caesar hãy trả lại cho Caesar. Tuy nhiên, trong mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, thì con người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vậy họ cũng có nghĩa vụ trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Những người gài bẫy muốn dùng việc nộp thuế để hãm hại Chúa, nhưng Chúa chẳng những không lọt vào bẫy của chúng, mà còn nhân cơ hội nhắc cho chúng biết là tạo vật của Đức Chúa Trời. Mỗi người còn phải nhớ đến nghĩa vụ đối với Đức Chúa Trời nữa. Chính quyền La Mã tôn Caesar lên như một vị thần và bắt mọi người phải thờ lại Caesar. Người Do Thái không thể nào thờ lại Caesar nên họ chống đối việc đóng thuế quyết liệt. Tuy nhiên, khi Chúa bảo họ đưa cho Chúa xem đồng tiền đóng thuế, họ đưa ra chứng tỏ họ đang giữ và sử dụng đồng tiền La Mã mang hình và hiệu của Caesar. Nếu họ buộc phải sử dụng đồng tiền mang hình và hiệu của Caesar, thì khi họ đóng thuế, nghĩa là đồng tiền của Caesar cứ trả lại cho Caesar. Nhưng Chúa tách bạch nghĩa vụ đóng thuế với nghĩa vụ của con người với Đức Chúa Trời. Ngài nhấn mạnh của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ tư. Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những kẻ gài 7 ngày, chúng ta học được những bài học nào cho mình? Chính bản thân người Pharisee quên rằng Chúa Giêsu đã từng quở trách họ. Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Theo Phúc Âm Mát chương 7 từ câu 6 đến câu 8. Bài học cho chúng ta ngày nay là mỗi người trước hết cần nhớ rằng mình là con của đấng chân thật. Hãy sống chân thật với nhau và với Chúa, vì loài người nhìn bề ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng, không có điều gì có thể qua mắt Chúa được. Chúa cũng nhắc nhở chúng ta đang sống giữa thế gian này, nên mọi người cần phải có nghĩa vụ với đất nước mình đang sống, như lời Chúa dạy, hãy vâng phục nhà cầm quyền. Nhưng chúng ta cũng đừng quên, mình còn là công dân của thiên quốc, là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta còn có nghĩa vụ phải làm tròn trách nhiệm với nước Đức Chúa Trời nữa. Con dân Chúa sống trong đất nước, hưởng những tiện nghi và dịch vụ công cộng do xã hội mang lại, hưởng sự bảo vệ an toàn cho đời sống do lực lượng an ninh giúp đỡ, hưởng những lợi ích của giáo dục, y tế, v.v. thì nghĩa vụ nộp thuế là nghĩa vụ không thể bỏ qua. Cơ đốc nhân cần nộp thuế đầy đủ, không trốn thuế, không gian lận thuế. Cũng vậy, chúng ta cũng không quên làm tròn nghĩa vụ với Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm nhóm lại thờ phượng Ngài, đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày để tìm biết ý Chúa, sống vâng phục Chúa trong mọi sự, v.v. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn trọng vua, theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 17. Tuy nhiên, khi những mệnh lệnh của chính quyền trái với niềm tin và lời dạy của Chúa thì cần phải dứt khoát như sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta, theo Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 29. Cơ đốc nhân mang hai quốc tịch dưới đất và quốc tịch trên trời. Vậy nên, hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 22 từ câu 15 đến câu 22 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 156 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Được vững lập đời đời trên trời. Được vững lập đời đời trên trời. Nên lời Chúa là ngọn đèn. Ngọn đèn cho chân của tôi. Là ánh sáng cho đường lối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.